Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học
Trọng trách của Hội Thánh. Lời cử Chúa được chép trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 7 đến câu 11.
Nhưng đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đấng Christ. Vậy nên có chép rằng Ngài đã lên nơi cao dẫn muôn vàng kẻ phu tù và ban các ơn cho loài người. Vả những chữ Ngài đã lên có nghĩa gì? Há chẳng phải là Ngài cũng đã xuống trong các miền thấp ở dưới đất sao? Đấng đã xuống, tức là Đấng đã lên trên hết các tầng trời, để làm cho đầy dẫy mọi sự. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư.
Câu gốc suy gẫm trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 11. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Sứ đồ Phao-lô liệt kê những ân tứ nào về các chức vụ khác nhau trong Hội Thánh? Các đặc điểm chung nào trong các ân tứ này? Tại sao Hội Thánh cần tập trung vào công tác giảng dạy?
Kính thưa quý vị, sứ đồ Phao-lô trình bày hai điểm quan trọng về các ân tứ. Thứ nhất, sự đa dạng của các ân tứ được Đức Chúa Trời ban cho mọi tín hữu trong Hội Thánh, nhưng không phải ai cũng có giống nhau. Thứ hai, Chúa Giê-xu là Đấng ban các ân tứ tùy theo ý muốn Ngài. Trong câu 11, sứ đồ Phao-lô nêu lên một số ân tứ. Trước hết là sứ đồ, là một nhóm nhỏ được Chúa Giê-xu kêu gọi, chọn lựa và họ từng nhìn thấy Chúa phục sinh. Trong ý nghĩa này, Hội Thánh ngày nay không còn sứ đồ. Kế đến là tiên tri, Giê-rê-mi đoạn 23. Từ câu 16 đến câu 32 cho biết, tiên tri là người đứng trong sự bàn luận ta, là người nghe lời Đức Chúa Trời và nói bởi miệng Đức Giê-hô-va một cách trung tín. Trong ý nghĩa này, Hội Thánh ngày nay không còn tiên tri, vì nếu còn thì lời người đó phải được thêm vào Kinh Thánh. Tuy nhiên, chức vụ tiên tri được nhìn nhận ở những khía cạnh như ân tứ hiểu biết sâu nhiệm Kinh Thánh và ứng dụng sâu sắc lời Chúa trong cuộc sống, giúp cho người chưa tin Chúa nhận biết tội lỗi và gây dựng, khuyên bảo, an ủi các tín hữu, được chép trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 3. Tiếp đến là thầy giảng tin lành. Từ ngữ này xuất hiện 3 lần trong Tân Ước. Ở phân đoạn Kinh Thánh này, Công vụ đoạn 21 câu 8 và Ti-mô-thê nhì đoạn 4 câu 5 nói đến những người có ơn trong việc sao giảng tin lành giúp phúc âm của Chúa Giê-xu chạm đến lòng của những người chưa tin để họ ăn năn tiếp nhận Chúa. Và sau cùng là giáo sư và mục sư. Đây là hai mặt của một chức vụ. Mục sư là người chăm sóc bầy của Đức Chúa Trời. Và một trong những trách nhiệm chăm sóc quan trọng là cho bầy của Đức Chúa Trời ăn, nghĩa là giảng dạy lời Chúa cho Hội Thánh. Các sự ban cho được đề cập ở đây phần lớn đều liên quan đến sự giảng dạy. Do đó, có thể nói, sự giảng dạy rất quan trọng trong Hội Thánh. Đây phải là ân tứ Hội Thánh cần cầu xin Chúa ban cho. Hội Thánh và người chăn bầy ngày nay phải tập trung vào sự giảng dạy lời Chúa. Sự giảng dạy lời Chúa cách trung thực để gây dựng tín hữu, từ đó dấy lên những người đầy tớ phục vụ Chúa và Hội Thánh theo đúng lời Chúa dạy để tiếp nối sứ mệnh Chúa giao. Nếu Hội Thánh không tập trung đầu tư vào công việc giảng dạy lời Chúa mà chỉ lo công việc hành chính, lễ nghi, hình thức, vân vân, thì chẳng những con dân Chúa èo uột đức tin mà Hội Thánh cũng thất bại trong việc đầu tư cho những người tiếp nối chăm lo Hội Thánh.
bạn và hội thánh bạn có ưu tiên cho việc giảng dạy lời Chúa không? Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Ngài vì sự ban cho các ân tứ đa dạng để đáp ứng nhu cầu hội thánh. Xin Chúa giúp cho chúng con trung tín với chức vụ của người rao giảng và dạy dỗ lời Chúa, để hội thánh luôn được gây dựng và phát triển. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.